Một trong những biểu tượng của mùa Giáng sinh là ngôi sao. Và ngôi sao thì chúng ta đã thấy. Hôm nay chúng ta học và suy gẫm một vài ý nghĩa liên quan tới ngôi sao với Kinh Thánh, qua câu chuyện của bác sĩ theo ngôi sao để tìm biết Chúa là đấng mới sinh. Và từ đó thì họ có cơ hội để thờ lại Chúa. Một số người thì bạn bè của chúng ta nói thì Chúa đâu có bày tỏ gì cho tôi đâu mà tôi biết về Ngài để tôi thờ lại Ngài. Một số người khác thì cũng nói với chúng ta là đâu có bằng chứng gì về Chúa đâu mà để cho tôi biết, để tôi có thể tìm kiếm Ngài. Nhưng mà qua câu chuyện của Matthew đoạn 2 thì chúng ta thấy là ba vị thông thái, Kinh Thánh tiếng Anh thì gọi là Magi, những người mà chiêm tinh gia, họ ở cách Jerusalem hơn 2.000 dặm. Trong Kinh Thánh ghi là họ ở phương Đông. Họ không có học trường Chủ Nhật, họ đâu có Kinh Thánh, họ cũng có Thánh Kinh mùa hè. Nhưng mà sao họ có cái bằng chứng gì để họ có thể tìm biết và một cái đấng đặc biệt mới qua đời? Thì đó là qua câu chuyện đó giúp cho chúng ta là Đức Chúa Trời qua thiên nhiên và rất là nhiều cách để có thể bày tỏ chứng cớ về Ngài cho mỗi chúng ta, nếu con người có lòng tìm biết. Trong cái thế giới của chiêm tinh là ngôi sao thì chúng ta biết câu chuyện đó là họ biết về một cái ngôi sao tự nhiên sáng rực trên bầu trời. Và trong cái ngành của chiêm tinh thì họ biết là có một cái điềm lạ xuất hiện. Với trong cái ngành chuyên môn của họ thì họ biết có một đấng đặc biệt mới xuất hiện. Đông phương thì chúng ta biết là học về ngôi sao và biết được những nhân vật quan trọng ra đời. Khoa học ngày hôm nay thì nghiên cứu và confirm xác nhận là trong khoảng 70 năm trước Thiên Chúa Giáng sinh, hai cái ngôi sao nó đã gần đi với nhau và nó matching, nó gần với nhau. Và ở đó nó dừng lại trong một thời gian. Và mấy nhà về gọi là astrology, có nghĩa là về chiêm tinh, về học ngôi sao, thì họ nghĩ là có một cái biến cố ở trong khoảng thời gian đó, confirm là xác quyết là có một cái sự gặp gỡ của các ngôi sao, hai cái ngôi sao đứng gần với nhau và nó tạo lên một cái luồng sáng, và nó có một cái ảnh hưởng chiếu sáng rất là lâu ở trong khoảng một số ngày. Và đó là lý do tại sao những nhà chiêm tinh học trong thời của Chúa Giêsu đã qua biến cố đó và đã đi tìm kiếm. Sáng hôm nay chúng ta sẽ học về ngôi sao có ý nghĩa gì qua cái câu chuyện mà chúng ta mới đọc của Matthew. Thứ nhất là qua câu chuyện của người ba bác sĩ thì ngôi sao là một sự dẫn dắt, direction, hướng dẫn họ đi tìm. Thứ hai, ngôi sao đối với những các nhà đi tìm kiếm Chúa, ba bác sĩ Đông Phương chúng ta gọi là bác sĩ, là đó là một cái dấu lạ, đó là một cái hiện tượng đặc biệt, nói đến một vị vua, nói đến một cái nhân vật quan trọng mới xuất hiện trong thế giới này. Ngôi sao, ý thứ ba, chỉ đến một người mới sinh, một em bé mới sinh sẽ làm vua, nói về tương lai. Và ngôi sao thứ lần ý nghĩa thứ tư đó là khi họ đi tới Jerusalem, họ tìm không thấy em bé nào sinh ra trong cung điện, thì vua Herod triệu các thầy thông giáo nghiên cứu về thánh kinh thì biết là ở Bethlehem. Cho nên khi họ đi ra khỏi Jerusalem thì họ thấy lại ngôi sao. Vì vậy cho nên họ rất là mừng, tiếng Kinh Thánh gọi là họ mừng quá bội. Thì ngôi sao cũng trở thành một biểu tượng khích lệ cho họ trên bước đường tìm kiếm. Đó là bốn ý nghĩa mà chúng ta thấy qua cái ngôi sao trên hành trình của ba bác sĩ. Trong một ý nghĩa đó, chúng ta suy nghĩ đến ngôi sao ngày hôm nay. Trong đời sống chúng ta hôm nay có một ý nghĩa gì? Có một số điều mà chúng ta suy nghĩ đến. Ngôi sao là yếu tố thiên nhiên dẫn con người hướng đến Thượng Đế. Và ngôi sao ở trong câu chuyện này dẫn người ta tới Thánh Kinh. Nếu không có Kinh Thánh thì con người không biết thờ phượng đấng nào. Thiên nhiên, chúng ta đọc ở trong Thi Thiên đoạn 19 là bầu trời giải tỏa công việc Chúa làm, bầu trời rao truyền sự vinh hiển của Chúa. Cho nên một số người lớn lên ở trong đất nước chưa có giảng tin lành, thì người ta thấy thiên nhiên, người ta rất là sợ hãi. Người ta thờ thần sông, thần biển, thần mây, thần núi, vì họ không có kinh thánh. Nhưng họ biết có một đấng rất lớn hơn mình, và họ cần phải tìm kiếm để thờ lại. Việt Nam thì có gọi là bàn thiên thờ trời, nhưng mà trời vậy đó thôi. Và mỗi năm hay là mỗi ngày có một số người phải ra cầu trời. Ở Việt Nam thì có mỗi năm thì phải lên đàn Nam Giao, các vua phải cầu trời để cho năm đó được mưa thuận gió hòa. Thiên nhiên kéo chúng ta đến, kéo con người đến sự thờ phượng Chúa. Nhưng mà nếu không có kinh thánh thì chúng ta không biết đấng đó là ai để chúng ta thờ phượng. Cho nên cùng ở trong một câu chuyện của ba vị bác sĩ đến, theo suy nghĩ của những người tri thức thì vị nhân vật quan trọng phải ra đời giống như là vua. Cho nên họ theo ngôi sao và đi đến Jerusalem. Và suy tư của con người thì nghĩ nhân vật quan trọng đó phải ra đời ở cung điện thôi. Đó là lý do tại sao họ đi đến thành Jerusalem và hỏi theo suy nghĩ của con người, và tất cả của chúng ta đều thấy. Nhưng mà ở đây chúng ta thấy được bác sĩ Đông Phương qua khoa học tìm kiếm, và họ đến Jerusalem. Tại đây có một chuyện sẽ xảy ra, nếu không có các thầy thông giáo thì ba bác sĩ làm gì? Không có kinh thánh thì thiên nhiên chưa đủ để có thể dẫn chúng ta đến cùng Đức Chúa Trời. Các bác sĩ chấp nhận sự mặc khải của Đức Chúa Trời qua thánh kinh của người Do Thái gìn giữ. Khoa học tự nhiên đúng nhất là dẫn chúng ta đến thánh kinh, và từ thánh kinh thì chúng ta mới biết được vị vua đã hứa ở đâu và như thế nào. Chúa Giêsu một lần đã nói với các thầy thông giáo là các cả kinh thánh đều làm chứng về ta, Giăng đoạn 5:39. Thánh kinh làm chứng về Chúa Giêsu sẽ đưa chúng ta đến với Chúa và hiểu biết Chúa sâu xa hơn. Các thầy thông giáo đã trích Mi-chê đoạn 5:1-2 ghi rằng: vì có lời chép rằng, thế mà hằng ngày chúng ta luôn luôn đối đầu. Tôi ở đâu đến? Tôi ra đời để làm gì? Sau khi tôi chết tôi đi đâu? Thế hệ sắp tới sẽ làm cái gì? Và có những trong đời sống của chúng ta ra sao? Chúng ta có, chỉ có thánh kinh mới có câu trả lời liên quan tới vấn đề siêu hình, tôn giáo. Khoa học gia nổi tiếng tên là Albert Einstein, người phát minh ra thuyết tương đối, ông đã nhận định rằng tôn giáo religion có nghĩa là nối kết lại, re là tái, religion có nghĩa là align, có nghĩa là nối kết lại, hay là reconnect. Nếu chúng ta không có niềm tin tôn giáo thì chúng ta không có nối kết lại được với nguồn lớn hơn chúng ta, là đấng cao hơn mình, và cuộc đời chúng ta sẽ không bao giờ có ý nghĩa thỏa lòng. Đó là nhà khoa học thuyết tương đối. Ngôi sao thì trên trời thì có hai loại. Một loại là mặt trời, là tự nó có ánh sáng chiếu ra, chúng ta nhận ánh sáng đó. Ngôi sao trên trời thì có một số loại tinh tú trên trời, nó nhận cái ánh sáng từ trời, nó phản chiếu lại. Như vậy thì trong áp dụng thứ hai trong đời sống của mình là chúng ta không phải là nguồn sáng để chiếu cho người khác. Chúng ta, Chúa Giêsu tuyên bố là Ngài là ánh sáng của thế gian, nhưng mà Ngài cũng tuyên bố là các ngươi là sự sáng của thế gian. Vì vậy cho nên chúng ta là những ngôi sao phản chiếu lại ánh sáng của Chúa trên cuộc đời của những người khác. Và ngôi sao này phải đặt câu hỏi là phản ảnh gì để có thể hướng dẫn người ta tới thánh kinh, để người ta đến với Chúa. Cho nên cái câu hỏi của chúng ta ngày hôm nay là đời sống chúng ta có nhiều khi có một số người nói tâm lòng của mình là: tôi không biết làm chứng, tôi sẽ sống một đời sống cho nó được đàng hoàng để tôi dẫn người ta tới với Chúa. Chúng ta chỉ có thể sống đời sống đàng hoàng dẫn họ tới kinh thánh thôi. Và rồi kinh thánh, chúng ta phải dùng kinh thánh để giúp cho họ đến với Chúa. Tại vì cuộc đời của chúng ta không đủ phản ảnh để giúp cho người khác biết được Chúa. Và quý vị cũng biết rồi, quý vị có expect bao nhiêu người làm công việc Chúa hoặc là đi hầu việc Chúa, tới một lúc họ sẽ bị trật. Và nếu chúng ta dùng cuộc đời đó để có thể hướng dẫn với Chúa thì sẽ sập hết. Thành ra vì vậy cho nên trong cuộc đời của chúng ta ngôi sao đã dẫn bác sĩ đến với Thánh Kinh, thì Thánh Kinh mới dẫn tới Chúa Giêsu. Thì chúng ta ngày hôm nay, cái thách thức của chúng ta trong đời sống theo Chúa, phản ảnh lại ánh sáng của Chúa, phải dẫn anh chị em tới Kinh Thánh. Cho nên trường Chúa Nhật rất là quan trọng, những giờ học Kinh Thánh rất là quan trọng. Và quý vị sẽ nghe tôi nói hoài là nếu cần thì tôi phải lạy quý vị dành thì giờ để đọc lời của Chúa và học lời của Ngài. Bởi vì nếu chúng ta không học lời của Ngài thì chúng ta sẽ không hiểu Chúa, và chúng ta sẽ không phản ảnh được hình ảnh tốt đẹp của Đức Chúa Trời ở trong đời sống của Chúa và đưa người khác đến với Ngài. Thì cuộc đời của chúng ta dù có tốt cách mấy đi chăng nữa thì cũng không thể đưa người ta đến với Chúa Giêsu. Cho nên trường Chúa Nhật vẫn luôn luôn kêu gọi quý ông bà các anh chị dậy sớm đến để lo công việc của, để học lời của Ngài, để biết thêm về Chúa. Tác giả tiến sĩ Francis Collins một lần kia được phỏng vấn cho đài truyền hình CNN. Ông viết một quyển sách tiếng Anh là The Language of God, và ông trình bày là một khoa học gia, A Scientist Presents Evidence for Belief, được dịch là ngôn ngữ của Đức Chúa Trời, một khoa học gia trình bày chứng cớ của niềm tin. Bác sĩ cũng là tiến sĩ Francis Collins là giám đốc của Viện Nghiên cứu Nhiễm thể học của trung tâm lớn nhất của Hoa Kỳ tại Rockville, Maryland. Ông viết quyển sách với lời giới thiệu là khoa học gia, tôi cũng là người tin Chúa. I am scientist and a believer. Tôi không thấy có gì xung đột giữa hai quan điểm tầm nhìn này. I find no conflict between those worldviews. Tôi đã hướng dẫn các khoa học gia đọc ra 3 tỷ 100 triệu chữ của các nhiễm thể học. Đây là sách hướng dẫn riêng cho từng cuộc đời chúng ta. As a director of the Human Genome Project, I have led the consortium of scientists to read out 3 billion point 1 letters of the human genome, our DNA instruction book. Ông là giám đốc của công trình nghiên cứu nhiễm thể học của con người. Là tín hữu, tôi thấy nhiễm thể học là DNA, là dữ kiện thông tin của các vật sống, là ngôn ngữ của Đức Chúa Trời và sự phức tạp cao quý của thân thể chúng ta và của thiên nhiên phản ảnh chương trình và kế hoạch của Đức Chúa Trời. Năm 1970 là sinh viên nghiên cứu của môn vật lý hóa học, tôi là người vô thần, tôi không tin gì cả. Tôi cho rằng không có chân lý nào ngoài toán học, vật lý học và khoa học. Nhưng khi tôi vào trường y khoa và đối diện với sự sống, sự chết trên giường bệnh của các bệnh nhân, tôi bị thách thức bởi câu hỏi: thưa bác sĩ, ông tin cái gì? Và tôi bắt đầu tìm kiếm câu trả lời. I began searching for answers. Và tôi đã chấp nhận rằng lý trí, lý luận không thể chứng minh sự hiện hữu của Đức Chúa Trời. Đức tin và lý luận cộng với sự mặc khải của Đức Chúa Trời qua Thánh Kinh và sự mặc khải đối với con người phải suy nghĩ với tâm linh cũng như tâm trí của mình. Khoa học, lý trí không đủ để chứng minh, để giúp tôi biết Chúa. Ví dụ quý vị phải nghe âm nhạc, không phải là quý vị chỉ đọc những nốt nhạc hát Do Re Mi Fa Sol, nhưng mà quý vị phải nghe âm nhạc với cả tâm thần của tác giả và sự rung động của tâm hồn mình nữa, thì quý vị mới ngưỡng mộ được âm nhạc. Vì vậy chúng ta phải cần có một cái đức tin, có một cái nhảy về vấn đề thuộc linh, thì chúng ta mới có thể ôm ấp được cái giá trị của vấn đề tâm linh. Đối với tôi, cái nhảy đức tin này là năm 27 tuổi, sau khi đã tìm kiếm nhiều về phẩm tính của Đức Chúa Trời, thì việc này đã dẫn tôi đến với Chúa Giêsu Christ. For me, the leap of faith came in my 27 years after a search of learning more about God's character and led me to the person of Jesus Christ. Vài người hỏi tôi là đầu của ông có bị nổ tung chưa? Làm sao ông vừa tìm hiểu những DNA, những cách trong thân thể của con người, những cái ẩn dấu kỳ diệu của con người, làm sao nó hoạt động với các phương tiện khoa học, nhiễm thể học, vật lý học, siêu vi học, cùng một lúc ông có thể thờ phượng một đấng tạo hóa được? Không phải thuyết tuyến hóa và niềm tin tôn giáo chống nghịch lại nhau sao? khoa học gia mà có thể tin lại phép lạ của Chúa Giêsu phục sinh sao? Không, tôi khám phá một hòa hợp kỳ diệu trong sự hỗ trợ của chân lý khoa học và chân lý của niềm tin. I have found there is a wonderful harmony in the complementary truths of science and faith. Đức Chúa Trời của Kinh Thánh cũng là Đức Chúa Trời của nhiễm thể học. God of the Bible is also God of the genome. Đức Chúa Trời có thể thờ phượng trong thánh đường, cũng được thờ phượng trong phòng thí nghiệm. God can be found in the worship in the cathedral or be worshipped in the laboratory. Khi nghiên cứu tạo vật vĩ đại oai nghi, khoa học có thể thật sự là phương tiện của sự tôn thờ Chúa quyền năng. By investigating God's majestic and awesome creation, science can actually as a means of worship. Rõ ràng khoa học thiên nhiên là phương cách của Đức Chúa Trời dẫn chúng ta đến một giới hạn của mình trước những câu hỏi về vấn đề tâm linh và tương lai. Và khi chúng ta học Kinh Thánh thì lời Chúa sẽ hướng dẫn chúng ta trả lời những câu hỏi về vấn đề siêu hình, về tâm linh, về sự vấn nạn của cuộc đời và tình cảm của chúng ta. Chỉ có Kinh Thánh sẽ có những câu giải đáp thỏa lòng về vấn đề tâm linh của mình. Thật ra Kinh Thánh muốn chúng ta dẫn đến mối liên hệ với Đức Chúa Trời. Ngài muốn yêu thương chúng ta, chăm sóc cuộc đời chúng ta và ở với chúng ta cho đến đời đời. Tôi cầu nguyện trong mùa kỷ niệm lễ Giáng sinh năm nay, chúng ta sẽ không quên giá trị bằng chứng của thiên nhiên, bỏ tiền cho con cái chúng ta đi học vật lý hóa học để cho nó kiếm được vị trí có thể nuôi thân của nó. Nhưng chúng ta cũng đừng quên mỗi ngày giúp con cái chúng ta có thói quen thuộc linh, đọc Kinh Thánh cho các con cái mình nghe, đọc Kinh Thánh có thói quen để con cái mình bắt chước. Bởi vì tâm linh con cái chúng ta không thể uốn nắn được, chỉ có một mình Đức Chúa Trời và lời của Ngài mới có thể uốn nắn con cái của mình để nó có thể trở thành những người làm những việc rất là tốt cho xã hội và kính sợ Đức Chúa Trời. Nhờ Chúa chúng ta không dừng lại tại khoa học, bỏ biết bao nhiêu tiền bạc để con cái mình đi học, mua bất cả mọi game để cho nó chơi, nhưng mà quên bỏ tiền để giúp cho con cái mình trong vấn đề thuộc linh. 10 năm tôi ở đây, tôi thấy các anh chị chưa serious về vấn đề giúp cho con cái của mình về vấn đề thuộc linh. Tôi sợ rằng chúng ta sẽ mất thêm một thế hệ kế tiếp nếu chúng ta tiếp tục không chăm sóc đời sống tâm linh của con em của mình. Tôi nói từ trong tâm hồn của mình á, because đối với tôi là time của tôi là running out rồi, gần hết rồi. Số các anh chị còn rất là long time để take care các con cái của mình. Chúng ta có thể có một đứa con rất là giỏi làm những việc, nhưng mà nó sẽ không kính sợ Đức Chúa Trời và làm rất là tổn thương cho rất là nhiều người. Bằng chứng là trong những thế hệ vừa qua đã làm cho nước Mỹ bị đảo điên vì những người không có kính sợ Chúa và sống đời sống đạo đức. Đến nỗi bây giờ các trường đại học bất cứ môn nào đều phải học ethics. Ngay con của tôi học về vấn đề gọi là về báo chí đó, journalism, nó cũng phải học về vấn đề đạo đức của một người phóng viên và phải trình bày những cái tin tức một cách rất là thật và không được bóp méo. Ngay cả hình ảnh, con tôi là lựa những cái hình và nó nói trong cái hình đó mình có thể đổi màu và người đọc có thể thấy một cái cảm giác khác với lại bức hình. Và các con giáo sư học là các anh chị phải trả lời và chịu trách nhiệm về the truth, về sự thật. Cho nên nếu chúng ta không giúp cho con em chúng ta kính sợ Chúa thì vấn đề đạo đức của đời sống sẽ hủy diệt con cái của mình và hủy diệt rất là nhiều người khác trong cái ngành các con em của mình giỏi. Nên xin Chúa giúp cho chúng ta nhìn về tương lai nhờ cậy Chúa. It's sacrifice, nó là một sự hy sinh, nó là một cái sự gánh nặng trong cuộc đời của thế hệ sắp tới. Chúng ta không muốn con cái của chúng ta lớn lên trong cái sự rời bỏ Chúa. Nên quý vị phải kiên an cầu nguyện, trả giá để vun trồng cái đời sống tâm linh của mình, không thua gì thời gian và tâm tình của mình vun trồng đời sống tri thức của con em của mình. Xin Chúa giúp đỡ cho quý ông bà, các anh chị năm mới nhận thách thức này. It's cost time, phải mất nhiều thời giờ, mất nhiều tiền bạc, nhưng mà chúng ta phải pay for it. Việc chính phủ không có yểm trợ, chúng ta phải, nếu chúng ta muốn gửi con cái chúng ta đi học những vấn đề tâm linh, chúng ta phải trả tiền thêm để cho các em. Vợ tôi đi hớt tóc với một cái chị, mùa hè chỉ bỏ ra 1.500 đồng để cho hai đứa con của chị đi học kinh thánh tại Houston. Vợ tôi rất là ngạc nhiên, hỏi tại sao chị phải bỏ tiền nhỉ? Nói sợ nó không biết Chúa. Người Catholic take đời sống tâm linh của con cái rất serious. We trong hội thánh Austin này chưa dám hy sinh tới mức đó. It's time to sacrifice for our children. Đến lúc chúng ta cần phải hy sinh cho con cái của mình. Nếu không thì it's too late. Nếu không sẽ bị trễ. Và chúng ta sẽ sống với những cái sự gieo đó. Cầu xin Chúa giúp cho mỗi ông bà anh chị trong năm mới 2006 sắp đến thêm hơn quyết tâm học lời Chúa. Chúng ta không thể biểu con mình đi học và chúng ta không đọc. Hoặc là con mình phải thấy mình học lời Chúa, hoặc là phải thấy mình đọc sách. Xin Chúa giúp cho chúng ta bớt thì giờ trên truyền hình và chăm sóc đời sống tâm linh của chúng ta mỗi ngày, khiêm nhường hơn, nhịn nhục hơn, yêu thương hơn, để có kết quả hơn cho Chúa trong năm 2016. Xin Chúa chúc phước cho mỗi anh chị em cũng như chính mình tôi trong đời sống theo đuổi Chúa. Chúng ta cầu nguyện. Lạy Chúa Giêsu Christ yêu dấu của chúng con, ngôi sao vẫn còn đó, và sự phản ảnh của ánh sáng của Ngài trên cuộc đời của chúng con vẫn còn đó. Liệu chúng con có phản ảnh được tình thương của Chúa, ánh sáng của Chúa cho những người xung quanh chăng? Nhưng Chúa giúp đỡ chúng con, tha tội cho chúng con. Chúng con bị cuốn hút vào đời sống vật chất, quên đời sống tâm linh, hoặc là xem nhẹ hơn. Xin Chúa thách thức chúng con, cho chúng con năm nay quyết tâm hơn, yêu mến con cái chúng con hơn, bằng cách làm gương cho đời sống tâm linh, và dám hy sinh dâng hiến cho những chương trình để giúp cho các thanh thiếu niên, những thế hệ trẻ tuổi con em chúng con biết Chúa nhiều hơn. Chúng con cảm ơn Ngài. Lạy Chúa, Chúa giao cho chúng con 18 năm những đứa con trong tay của mình, và tới năm thứ 19 đối với Mỹ, con cái chúng con có thể độc lập và chúng con sẽ không có quyền về pháp lý gì trong ảnh hưởng nữa. Nguyện xin Chúa giúp cho chúng con thấy thời gian con cái ở trong tay mình rất là quý giá. Sự uốn nắn này Chúa sẽ đòi chúng con trong những ngày chúng con gặp Ngài. Nguyện xin Chúa chúc phước cho ông bà anh chị em của chúng con thấy được thì giờ với con cái của mình rất là quan trọng, và sự ảnh hưởng của chúng con trên con cái của con rất là mạnh mẽ. Chúng con cái chúng con sẽ lắng nghe chúng con khi chúng con làm những điều đúng cho Ngài. Nguyện xin Ngài chúc phước cho quý ông bà anh chị em chúng con, bậc cha mẹ, ông bà anh chị em sẽ tiếp tục dâng sự cầu thay mỗi ngày cho con cháu của mình từng tên, và chúng con tin rằng Đức Chúa Trời quyền năng sẽ cứu con cái chúng con trong ngày sắp tới. Vì Chúa vẫn còn làm phép lạ, Ngài vẫn đem nhiều cuộc đời tan vỡ trở lại với Ngài. Nguyện xin Chúa giúp cho chúng con có niềm hy vọng để cho chúng con sẽ tiếp tục hầu việc Chúa và làm gương cho những thế hệ sắp tới. Chúng con cảm ơn Ngài. Chúng con trong đời Chúa và sự giúp sức của Ngài, chúng con hết lòng cầu nguyện. Dâng danh Chúa Giêsu Christ. Amen.